Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về phần giới thiệu của thư Timôthê thứ nhất. Hôm nay, kính mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp trong đoạn 1 của bức thư này. Nội dung của đoạn 1 nói về đức tin của Hội Thánh. Tại đây, sự nhấn mạnh của Phao-lô không phải trên giáo lý về Hội Thánh Cơ Đốc, nhưng có lời cảnh giác chống lại tiên tri giả trong hội thánh địa phương. Phao-lô nhấn mạnh đến tin lành cứu rỗi và ân điển của Đức Chúa Trời là trọng tâm của giáo lý liên quan đến thân vị của Đấng Christ. Thưa quý vị, trong lời giới thiệu thư thứ nhất không giống như những lời giới thiệu của các thư tín khác mà Phao-lô đã viết. Có lẽ các bạn kết luận rằng tất cả các lời giới thiệu giống nhau, nhưng lời giới thiệu trong thư tín Mục Dụ có sự khác biệt hơn một chút. Xin mời quý vị cùng xem trong Timôthê thứ nhất đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Phao-lô vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Phao-lô nói: Tôi vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy của chúng ta làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Phao-lô xác nhận vụ sứ đồ của ông với Timôthê, và ông cũng làm như vậy trước đây. Xin chúng ta xem trở lại trong Ephesos đoạn 1 câu 1. Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho các thánh đồ ở thành Ephesos cho những người trung tín trong Đức Chúa Giêsu Christ. Có sự khác biệt phần nào giữa mạng lệnh của Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời? Ý muốn của Đức Chúa Trời và mạng lệnh của Đức Chúa Trời gần giống nhau, nhưng nó không có hoàn toàn đồng nghĩa với nhau. Tất cả các mạng lệnh mà các bạn thấy trong Kinh Thánh tỏ bày ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này cũng bao gồm 10 điều răn. Thí dụ, chúng ta được nói là ý muốn của Đức Chúa Trời rằng chúng ta cần cầu nguyện. Trong Tê-sa-lo-ni-ca thứ nhất, đoạn 5, câu 17 và 18. Cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Có nhiều điều mà đó là ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng nó được biểu lộ trong các mạng lệnh của Ngài. Do vậy, tôi không nghĩ rằng các mạng lệnh tỏ bày tất cả những ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngay cả chúng ta cộng lại tất cả những mạng lệnh trong Kinh Thánh. Vì thế, ý muốn của Đức Chúa Trời là một từ ngữ rộng hơn mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta nhớ rằng, các mạng lệnh của Đức Chúa Trời tỏ bày cho chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời, rằng con người không được cứu rỗi bằng cách tuân giữ các mạng lệnh hay điều răn của Đức Chúa Trời. Đây là điều quan trọng được nhắc lại, bởi vì có nhiều người nói rằng luật pháp rất quan trọng cho sự cứu rỗi. Một điều tôi xin nói thêm ở đây rằng, từ ngữ luật pháp, tức là điều răn trong Kinh Thánh, hay là luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se. Trong Timôthê thứ nhất, đoạn 1 câu 8, Phao-lô viết rằng, và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng theo cách chính đáng. Chúng ta dùng luật pháp như thế nào? Trước nhất, chúng ta cần thấy luật pháp là tốt lành. Như trong Roma đoạn 7 câu 12, Phao-lô nói rằng, ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Thật vậy, luật pháp là tốt và đòi hỏi sự thánh thiện hoàn toàn của con người. Nhưng trong con người không có điều tốt. Con người tội lỗi không dân giữ được luật pháp. Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã làm chứng như sau. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Trong Roma đoạn 7 câu 18 và 19. Luật pháp hay mạng lệnh của Đức Chúa Trời được ban cho để tỏ bày ý muốn của Đức Chúa Trời và chỉ cho tội nhân biết rằng muốn được sự cứu rỗi thì cần phải tuân giữ trọn vẹn luật pháp, cần phải hiểu luật pháp và dùng cách chính đáng. Sự vinh hiển của tinh lành là Đức Chúa Trời tìm ra phương cách để Ngài có thể được công nghĩa và công nghĩa hơn trong người tin nhận Chúa Giê-xu. Trong sách Công vụ đoạn 13, câu 38 và 39, Phao-lô giảng như sau. Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó, tức là đấng Christ, mà sự tha tội được rao truyền cho anh em, lại nhờ Ngài mà hãy ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. Tại sao họ không được xưng công bình bởi luật pháp Môi-se? Bởi vì luật pháp làm cho chết, luật pháp kết án họ. Luật pháp không ban cho chúng ta sự cứu rỗi, nhưng chỉ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là thánh, trong khi các bạn và tôi là những người không thánh. Phương cách của Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta được tìm thấy trên thập tự giá. Con đường đó ở trong Chúa Giê-xu. Ngài nói, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 6. Luật pháp không phải là con đường đến với Đức Chúa Trời, nhưng chính đấng Christ mới là con đường đến với Đức Chúa Trời. Khi Phao-lô viết thư cho người Ê-phê-sô, ông nói rằng ông là sứ đồ bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là sự thật. Nhưng khi Phao-lô viết thư cho mục sư trẻ Ti-mô-thê, ông nói, tôi làm sứ đồ bởi mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ngài làm cho tôi trở nên sứ đồ. Điều đó không những rằng bởi vì tôi ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời để làm sứ đồ ngày nay, nhưng có một thời điểm trước đây khi mà Ngài truyền bảo tôi trở thành sứ đồ. Tôi nghĩ rằng Phao-lô rất ngần ngại trở thành sứ đồ. Tôi tin chắc rằng Phao-lô cũng xin từ chối với Chúa giống như Môi-se đã làm. Phao-lô đã không ở với Chúa Giê-xu giống như 11 sứ đồ khác. Phao-lô không biết Chúa Giê-xu trong thời gian Chúa Giê-xu sống trên đất. Phao-lô chỉ biết Chúa Giê-xu sau khi Ngài được phục sinh vinh hiển. Phao-lô nói rằng ông không xứng đáng để trở thành sứ đồ. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng ta ban mạng lệnh cho ngươi trở thành sứ đồ. Đó là lý do mà Phao-lô có thể đi vào nhà hội của người Do Thái, hay đứng trước đám đông của dân thành Athen, hay đến với những người xấu ở thành Corinto mà mạnh mẽ công bố tin lành. Phao-lô là người lính đang ở dưới một người chỉ huy. Phao-lô trở thành sứ đồ bởi mạng lệnh, chứ không phải bởi sự ủy nhiệm. Không có một người nào đặt tay trên Phao-lô để lập ông trở thành sứ đồ, nhưng chính Chúa Giê-xu trực tiếp ban cho Phao-lô quyền để trở thành sứ đồ. Tiên tri Giê-rê-mi cũng có một thẩm quyền giống như thế. Giê-rê-mi là một người nhút nhát, một người có lòng mềm yếu, nhưng ông có thể đứng ra và ban một sứ điệp mạnh mẽ đến từ Đức Chúa Trời. Tại sao Giê-rê-mi có thể làm được như vậy? Bởi vì Giê-rê-mi là một người lính đang thực hiện một mạng lệnh. Giê-rê-mi đang ở dưới mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ngày nay bất cứ người nào giảng ra lời của Đức Chúa Trời, người ấy cần giảng với một thẩm quyền, nếu không thì nên yên lặng. Phao-lô là một sứ đồ, ông giảng với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng, Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong sách Giăng đoạn 3 câu 16. Chúa Giê-xu Christ là sự trông cậy của chúng ta. Khi nói đấng Christ là sự trông cậy của chúng ta, hình như hơi lạ với các bạn phải không? Lời diễn đạt này chỉ tìm thấy một lần nữa ở trong Côlôse đoạn 1 câu 27. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là đấng Christ ở trong anh em và sự trông cậy về vinh hiển. Đấng Christ đã chết để cứu rỗi các bạn, và Ngài đã sống lại để giữ chúng ta được cứu rỗi. Và Chúa Giê-xu sẽ trở lại vào một ngày sắp đến để đem chúng ta về với Ngài và hoàn tất sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu là đức tin của chúng ta khi chúng ta nhìn lại phía sau. Ngài là sự yêu thương khi chúng ta nhìn xung quanh hiện nay. Và Chúa Giê-xu là sự trông cậy của chúng ta khi chúng ta nhìn về phía trước. Có sự trông cậy thật sự trong suốt đời sống chúng ta, và sự trông cậy này là cái neo vững chắc cho những người ở trong Chúa Giêsu Christ. Có khi Timothée còn được gọi là Timotheus. Tên này được kết hợp bởi hai từ ngữ trong tiếng Hy Lạp mà nó có nghĩa rằng đây là điều rất quý cho Đức Chúa Trời. Thật sự, Timothée là con yêu quý của Đức Chúa Trời và ông cũng là con rất yêu quý đối với sứ đồ Phaolô. Timothée cũng rất yêu quý đối với hội thánh địa phương. Chúng ta đọc biết về Timothée trong sách Công vụ các sứ đồ, trong Ê-phê-sô và trong Philip. Cha của Timothée là người Hy Lạp. Bà ngoại của Timothée là Lois và mẹ là Eunice, một người Do Thái trở thành cơ đốc nhân trước đó, như được nói ở trong sách Timothée thứ nhì, đoạn 1 câu 5. Timothée sống ở thành Lystra, nơi mà Phaolô bị ném đá. Tôi nghĩ rằng Phaolô thật sự sống lại từ kẻ chết trong thời điểm đó, và điều này đã làm cho nhiều người trở lại đạo, trong số đó có chàng thanh niên Timothée. Giống như những người trẻ khác, rất có thể Timothée cũng nhút nhát, và sau biến cố này có thể thúc giục Timothée trở nên mạnh mẽ. Sau đó, Timothée tham gia vào đoàn truyền giáo với sứ đồ Phaolô. Timothée là người có tiếng tốt, và chúng ta đọc ở trong sách Công vụ đoạn 16, câu 1 đến câu 5, tường thuật như sau. Phaolô tới thành Bẹt-đơ và thành Lystra. Nơi đó có một môn đồ tên là Timothée, con của một người đàn bà Giuđa đã tin, còn cha là người Rê-rét. Anh em ở thành Lystra và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Phaolô muốn đem người theo, bởi cớ những người Giuđa ở trong nơi đó, nên Phaolô lấy người làm phép cắt bì cho, và hết thảy đều biết cha Timothée là người Rê-rét. Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ lấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lặt ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Thưa các bạn, khi Timothée làm việc với Phaolô, ông có sự vững tin vào chàng, trong khi những hội thánh khác có nhiều giáo sư giả đã lừa dối Phaolô. Phaolô cũng có những người khác mà ông không thể tin cậy. Nhưng Timothée là người mà ông rất tin cậy. Phaolô đã viết ở trong thư Philip như sau. Vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timothée đến cùng anh em để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào. Trong Philip, đoạn 2, câu 19-23. Timothée là người được trông cậy, và Phaolô vững lòng khi giao những công việc rất là nghiêm trọng, những công việc quan trọng cho Timothée gánh vác. Phaolô cũng nói rằng, Timothée là con thật của ta trong đức tin. Vì chính Phaolô đã dẫn dắt Timothée trở lại với Đấng Christ và họ trở nên hai người bạn thân với nhau. Phaolô có lời chúc phước. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Khi mới nhìn qua, chúng ta thấy lời chào thăm này cũng gần giống như những lời chào thăm khác trong các thư của Phaolô. Vâng, Phaolô chúc họ được ân điển và sự bình an. Nhưng chúng ta thấy có thêm một từ ngữ nữa ở nơi đây, đó là sự thương xót. Sự thương xót là từ ngữ được dùng trong Cựu Ước và nó cũng gần đồng nghĩa với chữ ân điển. Nó là một của lễ trong Cựu Ước, mà nó khiến trở nên thánh khiết và công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời ở nắp thi ân trong đền thờ. Khi các bạn và tôi đến với Đức Chúa Trời, chúng ta không muốn công lý, bởi vì chúng ta sẽ bị đón phạt. Điều mà chúng ta cần và muốn từ Đức Chúa Trời là sự thương xót. và Đức Chúa Trời ban sự thương xót của Ngài cho tất cả mọi tạo vật, cho tất cả mọi người. Ngài có tất cả sự thương xót mà các bạn và tôi cần đến. Sự thương xót của Ngài giống như tiền ở trong ngân hàng. Nó sẽ không hữu ích gì cho đến khi nào chúng ta viết một chi phiếu. Chi phiếu chúng ta cần viết bởi đức tin. Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, nhưng khi cứu rỗi các bạn, Ngài cứu bởi ân điển. Đức Chúa Trời là đấng thương xót các bạn, và Ngài thương xót tất cả mọi tội nhân trong thế gian. Ngay cả những người phạm thượng với Ngài, khước từ Ngài, quay lưng với Ngài. Đức Chúa Trời ban mưa xuống cho người công bình lẫn người gian ác. Ngài không chỉ ban mưa xuống cho một nhóm người đặc biệt nào, dẫu rằng đó là con cái của Ngài. Ngày nay, tội nhân cũng giàu sang và thạnh vượng, và hình như họ còn giàu hơn con cái của Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời có lòng thương xót với mọi tội nhân. Khi các bạn và tôi đến với Đức Chúa Trời, chúng ta cần đến bởi đức tin, và Đức Chúa Trời cứu rỗi các bạn bởi ân điển. Xin chúng ta để ý đến ba từ ngữ yêu thương, sự thương xót và ân điển giống như một bộ ba nhỏ. Tình yêu thương có trong Đức Chúa Trời trước khi Ngài thể hiện sự thương xót và ân điển. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và nó là bổn tánh của Ngài. Sự thương xót của Đức Chúa Trời mà Ngài ban cho mọi người tội nhân cần đến. Ân điển trong Đức Chúa Trời là điều Ngài hành động một cách tự do, vô điều kiện để cứu rỗi, bởi vì tất cả những đòi hỏi về sự thánh khiết của Ngài được thỏa đáp. Bởi nhờ Đức Chúa Trời là đấng thương xót, các bạn và tôi có thể đến cùng Ngài, và ân điển của Ngài cứu rỗi các bạn. Các bạn không cần phải mang gì theo, và các bạn cũng không thể mang gì theo, bởi vì không có điều gì tốt để có thể hưởng được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời nói các việc thiện của con người chỉ là một mùi vải dơ trước mặt Đức Chúa Trời. Trong sách Tiên tri Ê-sai, đoạn 64, câu 6 nói rằng: "Chúng tôi hết thảy đều trở nên như một vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi giống như áo nhốt. Chúng tôi thải điều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi." Thưa các bạn, người làm việc thiện là những người nghĩ rằng họ không cần sự thương xót của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng công việc thiện sẽ giúp được chính họ. Công việc thiện sẽ cứu được chính họ. Tôi biết có một người già sắp qua đời và nói rằng: "Mục sư không cần nói cho tôi là tôi cần tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế. Tôi chỉ cần sự thương xót và ân điển của Ngài mà thôi. Tôi muốn tự mình đứng trước Đức Chúa Trời." Sau đó, ông tiếp tục nói đến những gì ông đã làm trong đời sống của ông. Ông tham dự vào trong công tác cộng đồng. Ông giúp đỡ những người nghèo, thăm viếng và chăm sóc người mồ côi. Đây là một người làm việc tốt, và ông nghĩ ông sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời với các việc tốt này. Nhưng thưa các bạn, công việc làm tốt đó không đủ tốt để hưởng được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời là đấng ban sự cứu rỗi, và điều đó được Ngài chấp nhận. Sự công bình của con người chỉ giống như nùi vải dơ bẩn mà thôi. Vì thế chúng ta cần thấy rằng Phaolô đã diễn đạt điều này trong thư tín mục vụ mà chúng ta không thấy ở những bức thư nào khác. Rõ ràng Phaolô nói với những mục sư trẻ một cách thân mật và riêng tư. Phaolô không có nói như vậy ở những nơi giảng công cộng hay trong các bức thư khác. Thưa các bạn có muốn như Timôthê đồng đi với Phaolô, một sứ đồ vĩ đại, để nghe ông mở lòng và mở tâm tư cho các bạn không? Các bạn thân mến, tại đây Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta qua thư tín mà Phaolô đã viết cho Timôthê. Dù rằng thư Timôthê thứ nhất là một thư thân mật và riêng tư, nhưng nó cũng là một vấn đề liên hệ đến hội thánh địa phương. Thân thể của người tin nhận Chúa Giê-xu được tỏa sáng cho cộng đồng xung quanh. Và tôi xin nói với các bạn rằng, nó sẽ bày tỏ người mục sư trong tôi. Mỗi cơ đốc nhân cần liên hiệp với hội thánh địa phương. Thưa các bạn, Trong lời chào thăm viết cho Timôthê, Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Đức Chúa Trời là cha của Phaolô, Ngài cũng là cha của Timôthê, Ngài cũng là cha của các bạn nếu các bạn tiếp nhận Đấng Christ. Đức Chúa Trời là cha của tôi bởi vì tôi đã tiếp nhận Đấng Christ và được đem vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đó là một đặc ân. Phaolô là một người Pharisee thuộc về Do Thái giáo, nhưng trong thời gian đó Phaolô chưa hề nhận được ân điển, hay là chưa hề được đặc ân gọi Đức Chúa Trời là cha của ông. Giờ đây thì ông nói với Timôthê rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Tôi cũng mong ước rằng nói với các bạn Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, cha của các bạn và cha của tôi. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tôi nhận biết được điều này. Trước đây, trước khi trở lại đạo, tôi không hề nhận biết Đức Chúa Trời là cha. Tôi nhận biết có một Đức Chúa Trời ở trên cao, nhưng tôi không biết được mối quan hệ của Ngài đối với tôi như thế nào. Có lắm khi tôi sợ Đức Chúa Trời là cha, bởi vì những người xung quanh của tôi nói cho tôi rằng Đức Chúa Trời là đấng rất là khó. Mỗi khi ai làm chuyện gì sai thì Đức Chúa Trời hình phạt ngay. Cho nên tôi rất sợ Đức Chúa Trời. Nhưng từ khi tôi trở lại tin nhận Chúa, tôi nhận biết Đức Chúa Trời là cha, một người cha yêu thương, một người cha gần gũi với con cái. Cho nên tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngày hôm nay, sau khi tôi đã tin nhận Chúa Giêsu, tôi có một mối quan hệ gần gũi mật thiết với Đức Chúa Trời. Tôi đến gọi Ngài là cha, xưng mình là con. Và chính Đức Chúa Trời, Ngài cũng đã nhận tôi làm con của Ngài. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi có được mối giao thông này. Phaolô cũng nói rằng, Đức Chúa Giêsu Christ là cha chúng ta. Tất cả mọi điều gì được làm trong hội thánh địa phương, nó cần được làm trong danh của Đấng Christ và trong mạng lệnh của Ngài. Ngài là đầu của hội thánh, Ngài là Chúa. Chúa Giêsu nói rằng, nếu các bạn gọi Ngài là Chúa, các bạn phải làm theo mọi điều Ngài phán dạy. Có nhiều người gọi Ngài là Chúa mà không làm theo lời của Ngài, người ấy sẽ nhận lãnh sự đoán phạt. Chúa Giêsu nói rằng, ta không biết người. Xin các bạn nhớ rằng, khi chúng ta gọi Giêsu là Chúa, chúng ta cần làm theo lời của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, trong lời chào thăm mà Phaolô viết cho Timôthê, ông là người đã vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời để làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô đã tôn Chúa Giêsu là Chúa, đã làm theo những lời truyền phán của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa về hình ảnh và gương mà Phaolô để lại. Ông đã dâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời làm sứ đồ để truyền giảng tin lành cứu rỗi. Và ngày hôm nay, xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em, đặc biệt là những người đang hầu việc Chúa, chúng ta noi theo gương này, thực hiện theo mạng lệnh này. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong thư Timôthê.